Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác tổ chức vận động quyên góp cứu trợ do mặt trận chủ trì theo Nghị định số 93 ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Đây là nghị định kế thừa những nội dung phương thức cơ bản trong vận động, bổ sung các quy định thủ tục về tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền hàng đảm bảo chặt chẽ. Nghị định cũng làm rõ vai trò chủ trì của mặt trận trong kêu gọi, hướng dẫn và giám sát các hoạt động vận động hỗ trợ của các tổ chức cá nhân.
Dự án đường vành đai phía Tây triển khai trong năm nay do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với tổng kinh phí xây dựng trên 3.800 tỷ đồng được thực hiện trong giai đoạn 2021-2026. Dự án đi qua 5 quận huyện là Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và huyện Phong Điền với tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 1.387.000 m² đất, khoảng 598 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó quận Ô Môn khoảng 198 hộ, quận Bình Thủy khoảng 262 hộ, quận Cái Răng khoảng 14 hộ và huyện Phong Điền khoảng 124 hộ.
Bộ Y tế cho biết một số địa phương vẫn chưa tiếp nhận hết số vaccine COVID-19 được phân bổ. Một số nơi tiêm chậm dẫn đến nguy cơ cao không sử dụng hết vaccine phải hủy bỏ. Cụ thể, 12 tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 thấp dưới 50%, gồm Hải Phòng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang. Để tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, sử dụng hiệu quả vaccine, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện triển khai tiêm chủng tại từng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, từng xã, phường, thị trấn, đặc biệt tại các địa bàn có nhiều đối tượng chưa tiêm mũi 3, mũi 4.
Để kịp lộ trình xóa hộ khẩu vào đầu năm mới 2023, Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội Công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện đang khẩn trương rà soát lại các trường hợp chưa cấp mới do đang sử dụng giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh nhân dân đã hết hạn chưa có điều kiện đi làm, để phối hợp với cảnh sát khu vực tổ chức thực hiện việc cấp đổi căn cước công dân có gắn chip tại trụ sở làm việc hay điểm cấp đổi lưu động cho người dân, nhất là người dân vùng nông thôn, bệnh tật, đi lại khó khăn và đối tượng học sinh từ 14 tuổi trở lên.
Tạp chí kinh doanh thương mại hàng đầu thế giới CEO World Mỹ vừa công bố báo cáo xếp hạng chỉ số chất lượng sống của 165 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. So với năm 2021, Việt Nam đứng thứ 101 trên 171 các quốc gia trên thế giới. Thứ hạng chất lượng sống của Việt Nam đã tăng 39 bậc chỉ sau một năm. Cũng trong bảng xếp hạng này, Phần Lan là quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới với chỉ số chất lượng sống đạt 99,06 điểm. Tiếp đến là Đan Mạch 98,13 điểm, Na Uy 96,75 điểm. Trong số các quốc gia ở Đông Nam Á, chỉ có Singapore lọt top 20 quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố đường dây nóng phục vụ phát hành sách giáo khoa trước năm học mới. Theo đó, trong các tháng phát hành phục vụ khai giảng năm học mới, các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, mở cửa bán hàng tất cả các ngày trong tuần, niêm yết đầy đủ bảng giá, đồng thời tổ chức các chương trình khuyến mãi phong phú. Cụ thể là từ nay cho đến ngày 15 tháng 9, từ 8 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày, phụ huynh học sinh có thể liên hệ theo số máy đường dây nóng 0344-181-018 để được hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu mua sách giáo khoa.
Thưa quý vị, đến nay nông dân tại thành phố Cần Thơ đã xuống giống gieo trồng được 47.900 ha lúa vụ thu đông 2022 hay còn gọi là lúa vụ 3, sớm 26.318 ha so với cùng kỳ năm trước. Lúa thu đông mới gieo xạ đến giai đoạn mạ và đẻ nhánh, lúa sinh trưởng và phát triển khá tốt. Hiện nông dân tiếp tục thực hiện vệ sinh đồng ruộng, làm đất và các công tác chuẩn bị để tiếp tục xuống giống các diện tích lúa thu đông. Để đảm bảo an toàn cho các đợt xuống giống tập trung đồng loạt và né rầy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ khuyến cáo ngành nông nghiệp các địa phương cần tăng cường vào diễn biến rầy nâu kết hợp với chế độ thủy dân để xây dựng lịch thời vụ xuống giống vụ lúa thu đông 2022 tại địa phương, đảm bảo tốt việc né rầy, hạn chế chi phí bơm tưới đầu vụ và tránh lũ cuối vụ.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng, địa phương này có khoảng 350 hectare cao trồng xen vào các vườn cây ăn trái. Ngoài việc tận dụng bờ đất thừa để tăng thu nhập, giá cao già bán ở chợ từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký, còn cao non bán cho tư thương lúc cao điểm lên đến 105.000 đồng một ký. Các giữa cao gom hàng bán cho tư thương để xuất khẩu, chủ yếu là sang thị trường Trung Quốc.
Các chuyên gia khí tượng dự báo khoảng đêm nay trên Biển Đông sẽ có áp thấp nhiệt đới, có thể phát triển thành bão. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng hoạt động mạnh dần lên. Theo các chuyên gia khí tượng, xác suất hình thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão lên tới 70%. Dự báo cơn bão này sẽ không đi vào đất liền mà hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông, nhưng sẽ gián tiếp kích hoạt gió mùa Tây Nam gây mưa gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên.
Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý thính giả, Nga đã vỡ nợ ở nước ngoài lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, trong bối cảnh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt ngày càng mạnh mẽ, khiến các chủ nợ quốc tế chặn hệ thống thanh toán với Moscow. Theo hạn chót, Nga sẽ phải trả khoản lãi suất trị giá khoảng 100 triệu đô la vào ngày 27 tháng 5, nhưng đã được gia hạn đến cuối ngày 26 tháng 6. Do chưa thể thanh toán khoản lãi trả sau mốc thời gian này, Nga đã bị coi rơi vào tình trạng vỡ nợ. Đây là đòn giáng mạnh vào uy tín quốc gia của Nga. Đồng euro của nước này đã giao dịch ở mức khó khăn kể từ đầu tháng 3, dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương vẫn đóng băng và các ngân hàng lớn nhất bị ngắt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Australia sẽ hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu đô la Úc, tương đương 700.000 đô la Mỹ cho Afghanistan, nhằm giúp đỡ người dân quốc gia Tây Nam Á bị ảnh hưởng bởi trận động đất có độ lớn 6,1 xảy ra tại miền Đông sáng ngày 22 tháng 6, khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng, hơn 2.000 người bị thương và hơn 10.000 ngôi nhà bị phá hủy.
Ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau khi một phần khán đài của sân vận động ở El Espino, Colombia đổ sập trong trận đấu bò tót ngày 26 tháng 6. Các bệnh viện địa phương tiếp nhận 322 nạn nhân trong vụ tai nạn, quan chức y tế địa phương cho biết. Nguyên nhân của sự cố chưa được đưa ra. Các cơ quan chức năng đã bắt đầu điều tra nguyên nhân.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu phố người Hoa ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến 2 người thiệt mạng và 9 người bị ngạt khói. Máy biến áp điện tại một tòa nhà 3 tầng phát nổ, gây ra vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm các tòa nhà và thiêu rụi nhiều ô tô. 2 người thiệt mạng gồm một người quốc tịch Myanmar và một người Thái Lan. Cả 2 bị mắc kẹt bên trong tòa nhà khi đám cháy xảy ra. Những người bị ngạt khói đa số là nhân viên cứu hỏa. Hiện đám cháy đã được kiểm soát. Các nhà chức trách đang điều tra vụ hỏa hoạn trên.
Cuối cùng là thông tin về giá vàng. Thưa quý thính giả, hôm nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 67.950.000 đồng một lượng, bán ra là 68.650.000 đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 24 tháng 6. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC hiện ở mức 700.000 đồng một lượng.
Cùng thời điểm này, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 67.850.000 đồng đến 68.600.000 đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày 24 tháng 6, giá vàng tại Doji tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji ở mức 750.000 đồng một lượng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.